Vương Quảng Đại Trang Nghiêm phẩm 16, vua Tần Bà Sa La khuyên Bồ Tát nhận lợi dưỡng thế gian lúc bấy giờ, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo.
Sa Nặc trở về vương cung, đã theo đúng lời dặn dò của Bồ Tát an ủi vua cha. Du Đầu Đàn, Di Mẫu Ma Ha Ba Sa Ba Đề, Chánh Phi Gia Du Đà La cùng các vị trong tộc họ. Thích, khiến cho tất cả giảm bớt lo buồn sầu não hiểu rõ rằng Thái tử chỉ muốn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh nên đã cào bỏ râu tóc, đưa áo kiêu sa gia đổi cho người thờ sang, lấy chiếc ca sa làm pháp phục thanh tịnh.
Lúc ấy Bồ Tát đi dần đến chỗ tu khổ hạnh của vị nữ tu sĩ Bà La Môn tên Bỉ Lưu, được vị này mời thọ trai vào hôm sau. Thọ trai xong, Bồ Tát đi dần đến chỗ vị nữ tu Bà La Môn tên Ba Độ Ma, cũng được vị này mời đến thọ trai vào hôm sau. Thọ trai xong Bồ Tát đi đến chỗ các vị ẩn sĩ Phạm Chí tên Lợi Bà Đà, vị này cũng mới Bồ Tát vào hôm sau đến thọ trai. Rồi Bồ Tát đi đến chỗ tu của hai vị ẩn sĩ tên Quang Minh và Điều Phục, hai vị này cũng mời Bồ Tát hôm sau đến thọ trai.
Này các tỳ kheo, bây giờ Bồ Tát lần lượt đi đến thành Tỳ Xá Ly, gần bên thành này có một vị tiên tên A La La cùng chu với 300 người đệ tử, thường giảng dạy các đệ tử chu pháp môn Định Vô Sở Hữu Xứ. Lúc ấy vị tiên A La La từ xa trông thấy Bồ Tát đến, trong lòng nghĩ thật là điều ít có, bèn nói với các đệ tử: các con hãy xem bậc thường nhân tối tháng kia. Các đệ tử thưa với thầy: chúng con thấy vị ấy dung mạo đoan nghiêm, không rõ là trước kia ở đâu nay lại đến đây. Các vị tỳ kheo, lúc đó ta đã hỏi tiên A La La: pháp chu chứng của ông có thể nói ra cho người khác nghe được chăng? Tôi nay muốn làm kẻ tu hành, mong ông giảng giải cho tôi. Tiên nhân đáp: này ông Cù Đàm, pháp chu chứng của ta rất vi diệu sâu xa, nếu ông muốn học, ta sẽ giảng giải để ông tu tập đạt kết quả. Nếu có kẻ thiền nam nào thanh tịnh, tin tưởng thọ lãnh giáo pháp của ta đều thành tựu được phép định vi diệu vô sở hữu. Này các tỳ kheo, ta nghe vị ấy nói như thế liền suy nghĩ, ta nay tự mình có đủ tin tấn niềm định để vui vẻ mong đạt tín tuệ, chỉ ở một nơi siêng năng tu tập tâm không buông thả, chắc chắn sẽ chứng được pháp của vị tiên đó. Thế rồi ta tinh tấn tu tập tâm không hề biết chán nản mệt mỏi, trải qua thời gian ngắn thì chứng đạt pháp định kia. Sau đó ta đến chỗ
vị ấy hỏi: thưa đại tiên, pháp tu chứng của ngài chỉ có mỗi pháp định ấy hay còn pháp nào khác? Vị tiên đáp: này ông Cù Đàm, ta chỉ đạt được mỗi pháp ấy mà thôi, chứ không còn có pháp nào nữa. Bồ Tát thưa: pháp tu ấy hiện tôi cũng chứng đạt được. Vị tiên bảo: ta và ông cùng chứng được pháp định ấy, vậy thì ông hãy ở lại đây cùng ta truyền dạy cho các đệ tử. Này các tỳ kheo, thấy ta chấp thuận, vị tiên ấy hết lòng quý trọng, luôn cúng dường ta các món quý giá nhất, chúng môn đồ ấy thường xem ta là bạn tốt của họ. Nhưng rồi sau đó ta suy nghĩ, pháp tu của vị tiên A La La chẳng thể dứt được khổ đau. Phải có pháp tu gì để lìa mọi nguyên nhân của đau khổ.
Do đó ta đã rời thành Tỳ Xá Ly đi dần tới đại thành Vương Xá của nước Ma Già Đà, vào núi Linh Cửu, chọn được một nơi an trú một mình, thường được vô lượng trăm ngàn chư thiên cả cõi hộ trì. Sáng sớm ta mặc ca sa, bưng bình bạc từ cửa ôn tuyền đi vào thành Vương Xá, lần lượt khất thực, bước đi khoan thai, các căn đều toát lên vẻ an nhiên tĩnh lặng. Luôn nhìn về phía trước, tâm không tán loạn, dân chúng trong thành Vương Xá trông thấy Bồ Tát, tất cả đều hoan hỉ cho là điều ít có, liền hỏi với nhau: vị này là ai? Là Sơn Thần, là Phạm Vương hay Đế Thích, hay là các vị Tử Thiên Vương? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ sau: Bồ Tát thân thanh tịnh, vô lượng ảnh hào quang, oai nghi đều đầy đủ, tâm thanh tịnh nhu hòa, trú ở núi Linh Cửu, đúng theo phép xuất gia, vào sáng sớm mỗi ngày, đắc ý và mang bát để điều phục thân tâm, vào kinh thành khất thực, thân như sắc vàng tù, tướng tốt tuyệt trang nghiêm, nam nữ hai bên đường đều dừng lại nhìn ngắm. Đông đảo dân trong thành thấy bậc thánh nhân đến, đều sinh tâm hy hữu, cùng chen nhau chiêm ngưỡng: người này thật kỳ lạ, từ đâu nay đến đây? Có từng đoàn thể nữ cùng lên lầu gác đẹp, qua bao tầng cửa sổ, chói mắt nhìn đăm đăm phố xá đông nghịt người. chờ bạn đều vắng không? Mọi công việc đều bỏ đến ngắm hầu Bồ Tát. Có người đến kính báo: Vua Tần Bà Sa La, hiện có bậc phàm thiên vào kinh thành khất thực. Lại có người cho rằng đó là trời Đế Thích, trời già ma, đâu xuất hay hỏa lạc, tha hỏa, tử thiên vương, nhật nguyệt, hoặc là chư la hầu, bị lưu chất đa la, tạm rời khỏi chư thiên. Lại có kẻ tâu vua là thần núi Linh Cửu. Đại vương nên biết rằng ngài đang được lời lớn. Vua nghe các lời tâu, lòng tràn ngập vui mừng, liền bước lên lầu cao, ta ngắm thân Bồ Tát. Tượng tốt rất trang nghiêm, khác nào vàng ròng tù. Vua liền sai Tả Hữu dâng Bồ Tát phẩm trai, lệnh tìm nơi người trụ, theo sau để xem xét. Sử giả theo Bồ Tát thấy về ngọn Cửu Phong, liền trở lại tâu vua, thuộc lại mọi sự việc. Vua nghe rõ đôi đầu, tâm hy hữu tăng lớn. Trời vừa lọ vần hồng, ta giả cùng đến thăm. Xa trông nơi núi cao, tượng ngời sáng thanh tịnh, uy dung cực nghiêm đẹp, bất động như trừ di. Liền để lại tùy tùng, riêng vua lần bước đến, đảnh lễ chân Bồ Tát, cùng bao lời vấn an, rồi thưa với Bồ Tát: đại sĩ từ đâu lại, quê hương ở chỗ nào, cha mẹ là những ai, là vị Bà La Môn hay thuộc sắc Đế Lợi, hoặc là chư tiên thánh, xin nhân giả tỏ bày. Bồ Tát đáp lời vua: cha là vua Du Đàng, xứ ở ven núi tuyết, kinh thành Ca Tỳ La, dân chúng đều an lạc, vì cầu đạo vô thường nên nay mới xuất gia. Vua lại cúi đầu thưa: nhân giả hay còn trẻ, dung mạo thật tươi đẹp, nên sống hưởng dục lạc, sao lại chọn hành khất? Tôi sẽ chia nước này, tôi ngài cùng trị quốc, nay may mắn được gặp, lòng tràn ngập niềm vui, nguyện được làm bạn thân, cùng chung nơi ngôi bảo. Sao vui sống một mình nơi núi rừng hoang vắng? Bồ Tát lúc bấy giờ ngôn từ thật dịu dàng, từ tốn đáp lời vua: tôi nay chẳng luyện tiệc vinh lời chốn thế gian, vì muốn đạt tịch diệt nên xuất gia rời thế. Huống chi đến nơi này lại còn sinh ham muốn, ví như ta kiệt long, biển khơi là cung điện, hạ chiều vùng chân trâu mà sinh lòng yêu đắm. Đại vương cần nên biết, năm dục lỗi dày đầy, khiến cho đọa địa ngục, túc sinh hay ngạ quỷ, bậc trí nên lìa xa, dứt bỏ như nhổ bọt, dục như quả đã chín, ác rùng chẳng đời lâu, lại như mây trên không, tan biển trong chốc lát, như làn gió thổi nhanh, chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Kẻ đắm say năm dục, mất niềm vui giải thoát, bậc đại sĩ trí tuệ, ai cầu nhân thống khổ? Người nếu chưa hưởng dục, lửa tham hừng hực luôn, nếu đã trải qua rồi lại chuyển tăng không chẳng, yêu thương rồi ly biệt, càng thêm bao khổ sầu. Cõi trời vui vì nhiều, quả thu thắng cõi người. Giả sử người thế gian thọ hưởng được cả hai, tâm vẫn chưa biết đủ, được rồi lại mong thêm, ví như kẻ đói khát lại uống nhầm nước mặn. Năm dục cũng như trên, mong cầu chẳng dừng nghỉ, thường ở trong tử sinh, luôn xoay vòng không thoát. Nếu là bậc tịnh trí, phải nhiệp phục cả căn, chứng vô lậu quả thánh, đó chính là tri túc. Vô nay nên quán thân vô thường không bền chắc, chín lỗ luôn chảy tuông, cả cơ quan thọ khổ. Tôi tuy thọ ngũ dục nhưng chẳng hề tham đắm, chỉ cầu vui tịch diệt, vì thế nên xuất gia. Tần Bà Sa La nói: lành thay bậc đạo sư, xin thờ ngài làm thầy. Ngài là bậc con vua đã dứt bỏ năm dục, tôi nay khuyên tục lời, thật đắc tội vô biên, mong vì lòng từ bi, xót thương xả tội lỗi, chứng đắc bậc giác ngộ.